Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 6 thuyết trong cái khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu bởi một cái bài pháp nói về vấn đề âm thanh. Sau cái bài pháp về âm thanh này, sư sẽ đọc cho anh chị em nghe một cái bài pháp với cái câu hỏi là thường thường chúng ta nói chúng ta quán tâm. Tại vì câu hỏi là có đặt ra là tại vì có một số vị hành giả hỏi rằng là đó, mình tu tập cho đến chừng nào mình mới là kinh nghiệm được các cái tuệ giác. Đây là cái điều mà rất là nhiều vị trăn trở và muốn biết. Thì sư nói rằng là cái tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát, cái thiền tứ niệm xứ là phân biệt rõ thế nào là danh và sắc, thế nào là thân và tâm. Đó là mình dùng cái danh từ tục đế đó, thân tâm. Vậy cho bây giờ đó, bạn thường nói rằng bạn quan sát tâm, thì bạn có thật sự hiểu tâm không? Thế nào là cái tâm, bạn đã thực sự hiểu chưa? Nếu mà bạn vẫn chưa hiểu tâm đó, thì bạn khoan nói cái tuệ giác đã. Đó là lý do tại sao mà sư đọc cái bài này để quý vị nghe, là làm thế nào để hiểu tâm thật sự. Bây giờ bắt đầu chúng ta nghe cái bài pháp nói về vấn đề âm thanh. Đây là một cái đối tượng mà các vị tập lâu cũng như là các vị đã tập mấy tập để có thể kinh nghiệm được dễ dàng. Vì để nói với thiền sư như thế này, thiền sư con ngồi thiền, con ghi nhận rất nhiều âm thanh khởi lên từ xa, như tiếng chim kêu, tiếng người tụng kinh, tiếng người nói. Tâm yên tĩnh không phản ứng. Hễ mà con nghe tiếng tụng kinh mà xa xa, tâm con bình thản lắm. Người ta nói chuyện ở đâu đó thì tâm con cũng không phản ứng. Ngược lại, khi có người ngồi bên cạnh ho, hay họ không tắt điện thoại kêu, hay làm những cử động ồn ào thì tâm rất là khó chịu. Như vậy là tiếng động xa là mình không có chịu, ngược lại tới tiếng động gần, dù cái tiếng ho không thôi mình cũng bực bội. Thưa sư, con muốn hỏi vậy chứ bây giờ làm sao? Chỉ ghi nhận tiếng động thôi có phải như vậy không? Trả lời, tiếng động là tiếng động dù xa hay gần. Tại sao xa thì không sao mà gần thì tâm lại phản ứng? Bạn có biết điều đó không? Đây là cách mà tôi muốn các vị tu tập làm thường xuyên, đó là thẩm tra, tìm kiếm lý do tại sao tâm chúng ta phản ứng theo cách này hay cách kia. Tại sao một tiếng động xa nó lại bỏ qua, nó lại để yên, ngược lại mà tiếng động tới gần, dù tiếng động nhỏ thì bắt đầu nó phản ứng. Có một vị hành giả đó, đi tu tập bên Myanmar đó một thời gian lâu đó, lâu lắm rồi, anh này mới nói với trình pháp, với thiền sư mới nói rằng là con ngồi thiền con nghe tiếng xe lửa nó thắng, vì cái chùa nó ngầm gần trạm xe lửa. Rồi tới chiều đó, người ta đi làm về, xe lửa nó ngưng lại, nó đổ hành khách xuống, thì cái tiếng mà xe nó thắng nó kêu lớn kia lắm. Con nghe đối với con không xi nhê gì hết, không sao hết trơn. Mà ngược lại, có một cái cô, là người cô này, một cái bà này là cái người ở trong xóm á, buổi tối là 7 giờ tối họ ra thiền viện họ tu tập. Vậy là bà chỉ ngồi sau là bà hơi hít mũi, là bà khịt mũi rồi như thế nào đó, là cũng bực bội, cũng khó chịu. Đó thì trường hợp cũng như vậy đó. Tiếng động rất là lớn mà tâm mình rất là bình thản. Ngược lại có những tiếng động nhỏ nhưng mà tới gần mình thì mình bực bội. Dạ thưa sư, cái lý do mà khi tiếng động gần thì nó lớn quá, nó làm chói tai, nó làm rất là khó chịu. Ông hỏi lại, thì sư hỏi lại, gần là gần, gần cái gì đây? Gần cái gì đây? Gần ai đây? Dạ thưa sư, gần con. Trả lời, như vậy trong này có tà kiến chấp và tôi ta rồi đấy. Một lý do khác là hành giả tâm suy nghĩ sai lầm, tiếng động này làm chói tai mình quá. Tiếng động này làm chói tai mình quá, sự suy nghĩ như vậy là sai lầm. Như vậy tâm phản ứng vì nó xét đoán là tiếng động lớn quá, và tiếng động nó làm cho chói tai, tâm luôn là rất là khó chịu. Đúng ra là ngay khi tâm không phản ứng với tiếng động xa hành giả cũng cần tìm hiểu tại sao như vậy. Nhưng đa phần ít ai để ý tìm hiểu khi tâm yên ổn không phản ứng. Thiền sư nói rằng mình là người tu tập đó, khi mà tâm nó phản ứng hay không phản ứng, mình đều đặt câu hỏi tại sao như vậy. Nhưng mà trong trường hợp một chấn động nó ở xa, mình nghe chấn động mình không phản ứng, mình không bao giờ đặt câu hỏi, vì tâm mình lúc bây giờ nó yên ổn. Chỉ khi nào chấn động tới gần thì chói tai của mình, chỉ lúc bây giờ mình mới đặt câu hỏi tại sao như vậy. Lúc bây giờ mình trả lời là tại vì nó gần con, nó chói tai quá cho nên con bực bội khó chịu. Như vậy bạn thấy không, khi chấn động ở xa, bên trong tâm suy nghĩ một cách, nhưng chấn động ở gần, tâm suy nghĩ cách khác. Sự suy nghĩ không giống nhau, cho nên hai phản ứng nó phải khác nhau. Giả thư thiền sư, khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát âm thanh thôi, đó là quán thân. Quan sát tâm nhận biết là quán tâm. Và hiểu vì có âm thanh cho nên tâm biết mới sanh lên, hoặc giả tâm phản ứng mới theo. Như vậy là quán pháp niệm xứ, phải không? Đây là một cái câu hỏi nói sử dụng âm thanh như là một phương tiện để coi thử là thuộc về cái gì. Nếu như là mình chỉ quan sát âm thanh không thôi thì cái đó là gọi là quán thần. Nếu chúng ta chỉ nhận biết là tâm đang nhận biết cái âm thanh này, cái này là quán tâm. Rồi bây giờ cái thứ ba nữa là vì tại vì có âm thanh nó khởi sanh, do đó cái tâm này nó mới nhận biết. Nãy giờ tâm không có âm thanh, tâm không nhận biết. Bây giờ âm thanh khởi sanh lên, tâm nhận biết. Như vậy là cái này là quán pháp niệm xứ. Nói như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời rất đúng. Nhưng mà ngay trường hợp đầu, khi hành giả quán âm thanh với sự hiểu biết, âm thanh là một hiện tượng tự nhiên, là đối tượng cho chúng ta quan sát, tâm không khó chịu, không bực bội gì hết, cái này là quán pháp niệm xứ. Như vậy khi mà tâm nó bực bội, nó khó chịu, nó phản ứng với cái âm thanh, điều đó có nghĩa là chúng ta không có sự hiểu biết nào hết. Còn âm thanh xa, âm thanh gần, âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, nó hiểu rằng âm thanh chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó khởi sanh theo điều kiện của nó, chứ không phải mục đích nó phá mình, nó lại làm cho mình phiền hà cái gì. Chỉ cần bạn hiểu được như vậy, cái này là quán pháp niệm xứ rồi đây. Khi có sự hiểu biết có mặt thì nó nổi từ thân, từ tâm ra quan pháp. Thưa sư, một lần con đi thiền hành trên thiền đường, nghe tiếng các sư nói chuyện từ bên ngoài vẳng vào, tâm con rất là khó chịu. Bỗng nhớ lời thầy, nhờ lời thầy dạy nhắc rằng tiếng động chỉ là tiếng động, đây là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm bớt gay gắt ngay. Thưa sư, trí tuệ có mặt trong sự quan sát này không? Đang tâm đang bực bội như vậy, nhớ lời thầy thiền sư dặn rằng tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động là một hiện tượng tự nhiên. Hiểu được như vậy rồi tâm tự nhiên nó nhẹ ngay à. Thưa sư, trong này có trí tuệ không? Dĩ nhiên là có. Câu trả lời là có. Tùy theo trí tuệ của bạn ít hay nhiều, phiền não cũng theo đó mà giảm bớt. Trí tuệ dù là văn tuệ, nghĩa là bạn suy nghĩ thôi, cũng làm giảm bớt sức mạnh hay trớn của ô nhiễm. Vì vậy bạn có thấy không, ngay cả lúc mà bạn nói rằng tiếng động chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nhờ vậy mà tâm bạn có phản ứng với tiếng động đấy, nhưng mà bớt lại, thì ông nói rằng trong này không có trí tuệ rồi đấy. Và cái này là cái rất là quan trọng. Tôi nhớ có một lần đó, có một cái cô cổ trình pháp, và cô nói rằng là con có một cái bệnh là bệnh tim rất là nặng. Nó có những lúc mà con cảm thấy cái tâm của mình nó bắt đầu nó yếu dần, lúc mà có một cái sự cố gì nó xảy ra cho tim á, thì con thấy tâm nó yếu dần. Lúc bây giờ đó, nếu như mà không ở một mình mà không có ai bên cạnh đó, mà không kêu á, là nó chìm dần từ từ và nó đi luôn. Thành ra ở một cái chỗ mà phải ở cái chỗ nào đông người, khi mà thấy trong người mà yếu quá rồi đó, thì mình phải làm một cái dấu gì đó để cho cái người bên cạnh họ biết, để họ thức mình dậy, họ đánh thức mình dậy, để mình nhắc nhở mình cái gì đó thì kêu mình, thì mới không, chứ còn không mà để nó chìm dần từ từ là đi luôn à. Thì cô nói là có một lần có xảy ra là trong khi cái tâm của con á, con chưa kịp kêu ai hết rồi tâm nó bắt đầu nó dịu xuống từ từ, bắt đầu vô cái tình trạng đột quỵ đó. Thì bây giờ con suy nghĩ rằng bây giờ buông bỏ hết đi, đừng nhớ tới ai nữa. Thường sư dặn mình chắc có lẽ mình sắp chết rồi, Mình phải nhớ tới cha, tới mẹ, tới anh, tới chị. Bây giờ mình ở trong trường thiền, mình tu tập, nhớ tới thân, cái tâm của mình. Thì cô hỏi, nếu như mà con nhớ như vậy thì con sẽ đi về đâu? Bình thường khi mà cái tình trạng nó tới, tâm con rất là hoảng sợ. Sợ hãi là không biết xung quanh mình có ai kêu mình không. Tình trạng nó thiếp dần như thế này, tới một lúc là chắc là mình đi luôn quá. Bây giờ có lúc nó nhớ, có lúc nó nhớ, nó nhắc nhở rằng là bây giờ kể nó đi thì nó đi thôi. Bây giờ mình nhắc nhở mình trở lại với thân, với tâm của mình. Đối tượng của mình là cái gì? Là hơi thở, là tiếng động, hay là tâm hốt hoảng? Mình nhớ duy trì chánh niệm. Đừng có nghĩ ai kêu mình hay là ai thức mình dậy. Không cần, không thành vấn đề. Nếu mà nó chết luôn mà với cái tâm như vậy thì chắc cô này cô nói nghĩa là sẽ đi trong cái sự yên ổn đó. Thì sư trả lời, tôi không biết, tôi không biết tâm cô như thế nào. Tôi nói, cô nói rằng là cô suy nghĩ rằng là bây giờ đừng có nhớ tới ai hết, nhớ tới đối tượng. Nhưng mà đó là sự suy nghĩ thôi. Thật sự mình có nhớ tới đối tượng không, của mình không, thì làm cái chuyện khác à. Nhưng mà nếu như vào lúc đó, ví dụ như trong khi như vậy, cái đau đớn nó rất là dữ chẳng hạn, tim mà có thể làm cho ngực mình bị đau đớn rồi vậy đó, thì ông nói rằng nếu trong trường hợp đó mà hành giả quan sát cái đau và nhắc nhở mình, đau là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng mà thôi đó, mà đây chỉ là một cái tư duy thôi, và nó tiếp tục nó quan sát đó, thì trong cái sự quan sát này nó có trí tuệ. Và nếu hành giả đột quỵ lúc đó, thiếp lúc đó, mê lúc đó, vô trong coma đó, vô trong cái giấc mà cái bằng là bị chìm đắm trong cái giấc mơ đó, trong giấc mơ, thì tâm chánh niệm và trí tuệ nó sẽ có sẵn. Trong khi mà mình bị mê mờ như vậy, tâm có chánh niệm và có trí tuệ, mặc dù cái tuệ này là tuệ suy nghĩ này, gọi là tư tuệ thôi, văn tuệ thôi. Vì vậy ông nói, ví dụ như chẳng hạn như mình ngồi thiền, thấy tâm suy nghĩ, mình nhắc mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Mình hiểu được hiện tượng tự nhiên hay không, cái đó chưa biết. Nhưng mà khi mình nói được như vậy thì trong cái chánh niệm của mình, trong cái niệm của mình nó đã có trí tuệ trong rồi. Và nếu mà áp dụng trong trường hợp một cái người mà sắp chết mà vô một cái cơn mà hôn mê đó, thì tâm nó bắt đầu là bằng chánh niệm và trí tuệ không thôi. Bây giờ sẽ trở lại cái câu hỏi. Khi bạn thấy rằng khi nghe tiếng âm thanh rất là khó chịu, tự nhiên con nhớ lời thầy bảo rằng tiếng động chỉ là tiếng động, là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm con bớt gay gắt liền. Con muốn hỏi có tiếng động trong sự quan sát này không? Thì sư nói dĩ nhiên là có rồi. Tùy theo trí tuệ của bạn ít hay nhiều, phiền não cũng theo đó mà giảm bớt. Trí tuệ dù là văn tuệ, nó cũng làm cho giảm bớt phiền não hay sức mạnh của ô nhiễm. Nhưng mà thưa sư, con thấy rằng sự bực bội cũng còn đấy đấy, chẳng phải chấm dứt đâu. Mặc dù con cứ nghĩ, con nhớ lời thầy dặn rằng là nhắc nhở mình là tiếng động chỉ là tiếng động, con cũng nói như vậy, nhưng mà cái sự bực bội nó vẫn còn, mặc dù không có mạnh. Như vậy thì phiền não giảm thôi chứ đâu có hết đâu. Bực bội vẫn còn nghĩa là phiền não giảm thôi chứ đâu có hết. Phiền não giảm chứ không biến mất. Bởi vì sao? Bởi nhờ có chánh tư duy là trí tuệ. Thưa sư, con muốn biết, thưa sư thường nói rằng những gì chúng ta kinh nghiệm qua 6 căn là quả của một nhân đã gieo trong quá khứ, làm sao giải thích tương quan nhân quả này trong trường hợp âm thanh? Cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm hiện tại bây giờ này là quả của một cái nhân ở trong quá khứ, bây giờ trong âm thanh thì sao? Trả lời, âm thanh dịu dàng hay tiếng động làm chói tai, tâm rất là khó chịu. Đấy, quả đây. Âm thanh êm dịu là quả của nhân tốt, ngược lại là do nhân xấu. Thấy cảnh đẹp, thấy người đẹp, thấy vật đẹp là do nhân tốt. Gặp cảnh rùng rợn, chết chóc, nghèo nàn, nhấp nhúa là quả của nhân bất thiện đã tạo trong quá khứ. Như vậy một cái người mà phải làm, phải tiếp xúc với cái cảnh mà mình thấy rất là ghê rợn, tâm họ khó chịu bực bội, cái này là do một cái nhân họ đã tạo trong quá khứ. Bây giờ cái nghề của họ phải làm những cái chuyện như thế này, thối tha nhớp nhúa, phải là tiếp xúc hoài với xác chết rồi vậy đó, mấy cái đó. Mà ở đây chúng ta phải nhớ một điều là tùy theo cái tâm của người đó nữa. Có những người đó họ đi lo về thây ma, xác chết, bị tai nạn xe rồi vậy, họ phải là đi lượm những cái xác chết mà bị hư, bị mà xe nó cán dập nát rồi vậy đó. Thì mình nói rằng những người này là có lẽ là tạo một cái dân ác trong quá khứ, bây giờ thấy cái cảnh rùng rợn không à? Cái đó chưa chắc ạ. Bởi vì có nhiều người họ làm quen, tâm họ không có phản ứng nữa, họ cảm thấy thoải mái à. Còn ngược lại, lâu lâu mình thấy một lần bị xe cô, có người bị xe nó cán bể đầu chảy máu rồi chẳng hạn, mình hoảng hốt, mình phản ứng, mình sợ hãi, mình lo lắng. Cái này là do ác nghiệp mình tạo trong quá khứ này. Thưa sư, quá khứ này là từ nhiều tiền kiếp trước, có phải vậy không? Trả lời, bất kỳ những nhân nào đã tạo từ trước kiếp này hay kiếp quá khứ, nhân xấu chúng ta đã tạo rất nhiều và đang chờ đợi mình đó. Mùi thơm, mùi thúi, vị ngon, vị dở cũng một thứ mà thôi. Thường sư nhắc là tất cả những cái gì mà mình làm trong quá khứ, nhất là những cái nhân mà bất thiện mà mình đã tạo, là quả nó đang chờ mình. Vì vậy cái bổn phận của chúng ta là nhớ có cái cơ hội phải biết tu niệm để tạo một cái nhân tốt, tạo một cái thiện nghiệp, để cho những cái nhân xấu này nó không có cơ hội nó kết quả, nó tạo thành quả. Đó, vì vậy cái câu hỏi là nếu mà mình đã tạo những cái nhân bất thiện trong quá khứ, bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải tiếp tục làm những chuyện tốt, đừng có suy nghĩ về cái chuyện đó nữa. Cái gì mình làm trong quá khứ là quá khứ rồi, bây giờ mình đang sống trong hiện tại này. Đó, quý vị tu tập như thế này là quý vị tạo những cái nhân thiện này, duy trì chánh niệm này, có tâm định này, có niệm này, hoặc giả là mình hành thiền có tâm xá này, tất cả đều là thiện nghiệp không, mà mình ráng mình tạo trong khi mà cái cơ hội nó có bây giờ. Bây giờ mình trở lại cái câu hỏi là khi bạn quan sát một cái tâm, bạn có thấy tâm thật sự hay không? Cái vị hành giả khi trình pháp cái bài này suy nghĩ như thế này, là tâm tham, tâm sân á, thì nó có đối tượng. Ngược lại tâm si thì không có đối tượng. Cái vị nghe câu hỏi này: con đang ngồi thiền thấy tâm rất là mệt mỏi, buồn ngủ hay hôn trầm sắp kéo tới. Một tâm nhắc hôn trầm đang đến đó, tâm si đang có mặt. Hôn trầm là buồn ngủ, buồn ngủ thuộc về si. Cô này nhắc rằng là hễ mà hôn trầm tới, tức là tâm si nó tới. Thế là con tinh tấn duy trì chánh niệm hơn để giữ tâm tỉnh táo. Con hiểu tâm si tự động đến, không cần phải có đối tượng như tham và sân. Tâm si đến bởi vì chúng ta thiếu cảnh giác. Nếu mà chúng ta có tỉnh thức, có tỉnh giác thì tâm si không kéo tới. Cô này có hiểu như vậy. Còn tham và sân thì luôn luôn có đối tượng. Thế mà đối tượng vừa lòng một món ăn mà ngon chẳng hạn thì tâm tham nó khởi sanh. Một cái đối tượng mà mình không thích chẳng hạn, một cái lời nói hay một cái nhân vật nào đó mà mình không có ưa, thế là tâm sân nó tới. Thì tâm tham, tâm sân nó cần đối tượng, còn tâm si thì không, tâm si tự động nó tới à. Trả lời, tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể nói có tâm mà không đối tượng hay ngược lại. Vì vậy bạn phải nhớ một điều, hễ đã có tâm luôn luôn có đối tượng. Vì vậy có tiếng động, có âm thanh là có tâm nghe, chắc chắn như vậy. Do đó bạn không thể nói rằng có âm thanh nhưng mà không có tâm nghe. Khi mình đã nhận nó ra được rồi là trong này là có tâm nghe. Tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể nói có tâm mà không có đối tượng hay ngược trở lại. Đây là cái phần thông tin, anh chị em nhớ nắm bắt cái chuyện này. Tâm si và đối tượng luôn luôn có mặt và rất mạnh. Tâm si sẵn có mặt, bởi vì sao? Khi trí tuệ chưa có đầy đủ là tâm si có mặt. Si trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, xúc chạm là tâm suy nghĩ. Mình nếm một cái vật gì đó, mình nếm một cái món ăn nào đó, tâm mình nói ngon là tâm si rồi đấy. Mình rờ một cái gì đó, mình cảm thấy nó êm ái, nó thích thú, nhẹ nhàng, trong này là tâm si trong đó. Như vậy tâm si sẽ có mặt tức thì khi mình không có trí tuệ. Âm thanh nó khởi sanh, mình nói tâm sanh, tâm này, cái này sao mà ồn quá, tiếng động này khó chịu quá, tâm si đang có mặt. Như vậy tâm si sẽ có mặt trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái xúc chạm, trong cái suy nghĩ. Khi tất cả những cái này không có trí tuệ, và mình thấy rõ ra rằng là có khi nào mà mình có trí tuệ bao nhiêu đâu, có vậy không? Vì vậy mình nghe cũng có tâm si, mình nhìn cũng có tâm si, mình ngửi cũng có tâm si, mình nếm cũng có tâm si, mình đụng cũng có tâm si. Tâm si ở khắp nơi. Vì vậy khi một cái người mà tu niệm lâu năm sẽ thấy rằng tâm tham, tâm sân á, thì thỉnh thoảng nó khởi sanh, nhưng mà tâm si là luôn luôn nó nằm đó. Ngày nào mà mình chưa có trí tuệ, ngày đó tâm si rất là nhiều. Danh và sắc đều là đối tượng của tâm si. Hành giả không hiểu điều này, đó là si. Tâm si có trú xứ là tâm của người chưa giác ngộ. Cái người mà chưa có giác ngộ, cái người mà chưa có đắc đạo quả đó, tâm của họ nó còn phiền não ghê lắm. Vì vậy đó là trú xứ của tâm si. Thưa sư, theo con nghĩ là chúng ta không thể quan sát tâm si được, chỉ nhận diện nó xuyên qua những trạng thái tâm khác mà thôi. Thưa sư, con thấy rằng tâm si mình không quan sát được. Vì khi mình có si thì mình tâm tối mình sao mình quan sát, có vậy không? Mình chỉ nhận một cách gián tiếp nó thôi. Trả lời, tất cả đối tượng dù là danh pháp hay sắc pháp đều là đối tượng của tâm si cả. Nếu tham sân hành giả có thể quan sát, thì tại sao chúng ta không thể quan sát được với tâm si? Tâm có tham, có sân, mình có chánh niệm, tại sao mình không thể chánh niệm được tâm si? Nói cho tôi biết bạn quan sát tâm sân như thế nào đây? Thì cô này cô nói là cô có thể quan sát được tâm sân, quan sát trực tiếp, quan sát tâm tham. Bởi vì khi mà có một cái đối tượng nó khởi sanh, đối tượng vừa ý tâm tham nó khởi sanh, đối tượng không vừa ý tâm sân khởi sanh, thì tôi có thể quan sát được. Nhưng mà bây giờ còn con tâm si thì tôi không quan sát được. Thì ông thường xuyên hỏi trở lại, vậy cho bạn quan sát tâm sân như thế nào? Bạn nói tôi nghe thử. Mà bạn nói là bạn quan sát được. Ví dụ như người hay vật nào xuất hiện mà con không thích, thì tâm con rất khó chịu, con muốn tránh xa họ. Do đó lúc bây giờ là tâm sân đã có mặt, và con quan sát tâm sân trực tiếp. Trả lời, khó chịu khi thấy một người nào đó khó chịu là cảm thọ, là trạng thái tâm chứ phải tâm đâu, chưa phải tâm sân. Bạn thấy người đó, cái tâm ở trong này nó khó chịu, xuyên qua cái cảm giác này này, bạn nhận ra cái tâm sân. Như vậy là bạn chưa thấy tâm sân. Bạn thấy tâm sân qua cái cảm giác khó chịu. Khó chịu là cảm thọ, trạng thái tâm chứ chưa thấy tâm sân trực tiếp. Vì sân nên mới khó chịu. Hành giả cứ ngỡ mình đã thấy tâm sân, nhưng thật ra mới thấy sự biểu lộ của nó qua cảm xúc mà thôi. Như vậy trạng thái tâm khó chịu cho mình biết rằng tâm sân đang có mặt, chứ mình chưa thật sự là thấy tâm sân. Tâm si cũng thế, khi si có mặt tâm mê mờ không rõ rệt, tâm bây giờ biến nhát, không thích thú, chán nản, muốn bỏ cuộc, muốn đi về. Hành giả có thể kinh nghiệm những điều này, nhưng chính tâm si thì bạn chưa hiểu chút nào cả. Như vậy là tâm tham mình cũng không hiểu, tâm si, tâm sân mình cũng chưa chắc đã hiểu. Đó nãy giờ mình ta nói đó, mình xuyên qua cái cảm thọ thôi, mình nhận ra tâm sân. Vậy là tâm si cũng vậy nữa. Khi cái trạng thái tâm nó mê mờ, nó làm như nó cũng làm biến, nó thích không thích thú, nó chán nản, thì mình nhắc mình là đây là tâm si, mà thật ra mình chưa thấy tâm si. Thưa thiền sư, chúng ta phải phát hiện và loại trừ những trạng thái của tâm si. Phát hiện thì được, nhưng loại trừ bằng cách nào đây? Chỉ có phải tu cho có trí tuệ, và chỉ có trí tuệ thì mới loại trừ được phiền não mà thôi. Dạ thưa sư, con vẫn chưa hiểu. Khi có trí tuệ thì nhận ra được tham sân, nhưng nếu có trí tuệ thì tâm si mất như ánh sáng và bóng tối, thì lấy đâu mà quan sát si đây? Trả lời, khi trí tuệ rất mạnh thì tham sân cũng không có luôn, chứ không phải riêng si. Tuy nhiên trong tình trạng hiện thời, trí tuệ của hành giả còn quá ít, phiền não lại quá nhiều. Khi trí tuệ mạnh hơn một chút thì bây giờ bạn sẽ nhận ra tham sân và si. Như vậy là mình phải đợi cho lúc nào mà mình tu học, mình tu, mình duy trì chánh niệm nhiều, cho trí tuệ nó phát khởi nhiều, thì lúc bấy giờ mình mới hiểu thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si. Còn trong hiện tại bây giờ mình chỉ thấy cái tướng của nó mà thôi, xuyên qua cảm giác là xuyên qua một cái trạng thái tâm nào đó để mình nói rằng tâm si đang có mặt hay tâm tham, tâm sân đang có mặt. Thật ra bạn chưa hiểu thế nào là tâm hết. Thì anh chị em thấy không, nội cái chuyện mà hiểu được cái tâm rồi á cũng rất là khó khăn. Mà đó là một là cái tự giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ. để hiểu thế nào là hiểu là danh pháp và sắc pháp. Thầy nói chúng ta chỉ thấy tham sân si qua các trạng thái tâm, vậy làm sao mà thấy tâm chính nó đây? Chúng ta có thể biết tâm. Thầy sư trả lời: tâm là pháp thực tại, pháp chân đế. Nếu muốn hiểu pháp chân đế này phải thấy đặc tính, thấy chức năng, thấy nguyên nhân xa gần để cho các pháp này phát sanh, gọi là các thực tính pháp đó. Sắc ba vá là mình thấy đủ hết cả bốn cái. Cái thứ nhất là đặc tính, cái thứ hai là chức năng, cái thứ ba là nguyên nhân gần tại sao nó phát sanh, mà cái ba cái sự thứ tư là cái thành tựu. Phải thấy hết cả bốn cái này mới thế nào gọi hiểu là thế nào là tâm. Bài này nó còn dài nữa nhưng mà cái ngăn đây là thấy đã khó hiểu lắm rồi, phải vậy không? Thôi tạm thời mình chấm dứt đây, vì ráng tu cho có trí tuệ đi, thì trí tuệ từ từ mình sẽ hiểu thế nào là tâm. Ngay cả cái đầu tiên không á, là phân biệt danh và sắc á, nói không mà thấy cũng đã khó hiểu rồi, khoan nói chuyện tập đã. Thì bởi vậy cái lời mà sư các vị thầy của sư thường khuyên là tập đi, đừng có móng, đừng mong thấy tuệ giác này tuệ giác kia. Bởi vì sao? Đây là cái kết quả của một sự tu tập mà. Bạn không thể nào mà thấy được pháp bảo nếu bạn chỉ suy nghĩ về pháp bảo. Bằng cái tâm bạn mong chờ pháp bảo tới, pháp bảo sẽ không tới. Bạn suy nghĩ về pháp bảo, pháp bảo sẽ không tới. Hãy tu tập thôi. Tu tập thì bạn từ từ bạn sẽ hiểu ạ. Bây giờ sẽ đổi qua một bài pháp khác. Một cái vị hành giả đó trình với thiền sư nói rằng là con bị mất đôi dép. Con nói về tâm tham đấy quý vị. Con hỏi giả sư sư, hồi trước tâm con rất ưa dính mắc vào đồ đạc của mình. Tâm tham tâm dính mắc à? Con dính mắc kìa lắm, dính mắc vào đồ đạc của mình. Người nào đụng tới đồ của con là tâm sân nó nổi lên ngay. Con mắng họ là đồ vô ý thức, sao lại xài đồ của người ta. Bây giờ ngược lại, khi mà ai đụng tới đồ của con, chẳng hạn như họ mang lộn dép chẳng hạn, thì bởi vì bên thiền viện đó, đi vô trong thiền đường đó, thì phải để dép ở ngoài đó. Rồi đôi khi người miếng là mấy người khác đó, họ đi tới thiền đường mà không có dép, họ đi cắn không à, rồi họ thấy đi dép của mình, họ lấy đi dép họ đi vô nhà vệ sinh. Từ phòng mà đi về bên thiền viện, chỗ mà sư tới mỗi năm thiền viện Sụ Minh đó, thì quý vị có thể là đi cẳng không từ phòng mà tới thiền đường, tại vì đi trên mấy cái sàn gỗ mà phải cần dép. Nhưng mà từ thiền đường mà đi ra ngoài nhà vệ sinh phía trước á, để xi măng, thành ra mấy cô người nào cũng có đi dép hết trơn, để đi ra cho khỏi dơ đó. Thì cô này cô nói là cô để đi dép là cô bước ra là cô thấy cô đi dép cô mất rồi. Vì vậy không biết ai mà lấy đi dép của con. Bình thường thì con tức bội lắm, con cứ nghĩ là họ là cái người vô ý thức, tại sao mà lấy di cú đi dép của tôi. Bây giờ khi có ai mang lộn dép thì tâm con bèn suy nghĩ một cách vui vẻ, đôi dép nó đi du lịch rồi. Bây giờ thay vì bực bội khó chịu thì con nói dép đi du lịch rồi. Thưa sư, khi nói rằng dép đi du lịch rồi, con tự hỏi nói thế du lịch có nghĩa là sao? Tâm nó mong muốn nó đi chơi rồi nó sẽ về, đi du lịch mà. Vậy thì đây là tâm xả hay là chỉ là tâm tham, tâm sân vi tế mà thôi? Hồi trước là con bực cái lắm, bây giờ con không bực, con vui vẻ, con nói dép con á, nó đi rồi, đi du lịch rồi. Mà đã đi du lịch, đã đi rồi thì phải về du lịch mà. Như vậy thì con nghĩ rằng là cái này là cũng có tâm tham đây mà, tâm sân tham vi tế, nói vậy không biết có đúng không? Trả lời: Khi muốn hay mong đôi dép mình trở về thì có xả ly gì đâu, mà tâm thật sự đang dính mắc vẫn còn đó chứ chưa mắc đâu. Như vậy là bạn, khi bạn nói rằng là hồi trước thì bạn giận, bực bội, khó chịu vì ai sử dụng đồ của mình, bây giờ không ai sử dụng, bây giờ mình không bực bội, khó chịu, điều đó không có nghĩa là tâm tham nó chấm dứt đâu. Tâm tham vẫn còn đó đấy, vì mình nói du lịch mà, du lịch nó đi, nó sẽ trở về. Tại sao không nói là dép mình đã bỏ nhà đi rồi, chẳng hạn chẳng bao giờ trở lại nữa thì may ra. Nếu mà cô suy nghĩ rằng đôi dép của tôi bây giờ thôi nó đi rồi, ai lấy thì đi mất tiêu rồi, nó không bao giờ về trở lại nữa, thì may ra lúc đó bây giờ nó có tâm xá liền. Còn nó nếu đi du lịch thì chắc chắn nó trở về. Đi du lịch hay bỏ nhà đi luôn, không biết chắc, chỉ biết là mất dép rồi, thế thôi bỏ, không thành vấn đề nữa. Nếu có ai lấy luôn xài thì cũng không sao hết. Như vậy thái độ đúng, đó là dép mất rồi, ai lấy hay mang đã đi mất rồi, chấm dứt, nhớ tới nữa coi như mất, xong. Nói tới đi dép mà sẽ nhớ có một năm sẽ đi hành thiền. Rồi cái đi giáp của sư cũng đi giáp cũ rồi, nhưng mà sư cũng mà xí soạn, sư lấy màu vàng rồi sư sơn lên cho đẹp vậy. Cái rồi cái sư đi dự một khóa thiền chung với cái nhóm người Mỹ. Rồi cái tại vì sư là nhà sư, cho đó họ cho đi một cái lối của chư văn, đúng là các thiền sư đó, các thiền sư đi ngã thế nào thì họ cho sư đi tới đó. Thì khi mà mình đi theo mấy ông á thì mình vô cái cửa nó khỏi chờ, còn mình đi với thiền sinh nó có một cửa phải chờ đợi rất cực đó. Thì sư đi theo cái cửa của thiền sư để đôi dép ở ngoài, đi vô ở trong. Cái con bữa vô mà nghe pháp xong sự đi ra, mà cái chỗ cái cửa mà cho mấy ông thiền sư đi thì có 5-6 người cho bao nhiêu, ngoài cái vị thiền sư chính còn có 2-3 vị phụ tá nữa, thì đi chút là đi ra liền à. Mà sao bữa đó cứ đợi hoài không thấy đằng phía trước người ta đi chờ hoài. Cái một lát thì cuối cùng cũng đi ra được, mà khi mà sư đi ra đó thì tôi thấy có một cái bà đó thì cũng là thiền sư, mà thiền sư tập sự, bà mới đứng, bà mới la, bà mới nói tiếng Mỹ, bà mới nói đằng đôi dép của tôi á hồi nãy tôi để đây này mà không biết mà ai mà lấy mang đôi dép của tôi rồi, trời đất ơi, đôi dép tốt mà làm mà nhảy cả tưng vậy. Thì sư thấy bà này là thiền sư mà bà nhảy từ tưng rồi mất đôi dép. Khi sư đi ra, sư cũng dòm coi thì đôi dép của sư đâu rồi. Đôi dép của sư cũng mất tiêu rồi. Thì sư nói, ôi thôi, trời ơi, thôi mất rồi thôi. Thì sư đi tuốt về phòng. Câu chuyện mà nếu mà tới ngang đây thôi thì chấm dứt, có phải vậy không? Ngày hôm sau nó có một cái bữa thuyết pháp, trình pháp. Đó, tập trung cũng rất là đông thiền sư với thiền sinh. Thì có một cái anh đó là anh cũng là thiền sư đó, anh mới lên anh mới kể, anh mới nói là ngày hôm qua ở trong cái cửa mà dành cho các thiền sư đó có một câu chuyện xảy ra, có một cái tấm gương rất là đáng để chúng ta học, là có một vị sư đó bước ra mà thấy đôi dép có mất mừng rồi, ngài cười lên. Thật ra bữa đó sư đâu có cười đâu, sư bỏ sư đi, sư nói mất rồi thôi, họ đâu được biết đôi dép mà đôi dép cũ. Gọi là tán dương sư đó. Tán dương là cái bữa đó, trời ơi, trong khi một cái người thì đứng la hét ung sùm nói đi dép thì mất, còn ông kia ông ra ông dọc thấy đi dép xong rồi, sư bình thản, sư cười một tiếng, sư bỏ sư đi. Đôi dép cũ mà không cười thì cũng chẳng lẽ mình đứng đó mình khóc, phải không? Cái ông vừa nói cho hành giả vậy mà ông dọc thưa ông chỉ đây. Sư giả bộ sư nhìn chỗ khác cho sư cũng đã lắm. Thì sư nói thôi mất đôi dép rồi thôi, thì đôi dép cũ mà mình có sơn lại thì thấy cũng mới thiệt, nhưng mà mới là mới sơn chứ đâu phải là mới thiệt. Thôi coi như là chấm dứt, không dính mắt nữa thì bỏ. Hóa ra ngày hôm sau có một cái cô cũ nghe nói một cái gương của sư sáng lòa quá, thôi còn mua cho sư đôi dép mới. Trời ơi, nó mắc cỡ ơi là mắc cỡ cái gì. Thôi chắc phải chấm dứt tay ngang đây, chứ còn mà nói tiếp nữa là chắc nó buồn lắm rồi. Thái độ đúng của chúng ta, dép mất rồi, ai lấy hay mang đi rồi, thôi chấm dứt, đừng nhớ tới nữa, coi như mất là xong, đừng có nói du lịch hay là cái gì hết trơn. Dạ thưa sư, như vậy là con chưa có thái độ buông bỏ với những vật của con phải không? Chưa đâu. Bởi vì hành giả còn ước mong rằng đôi dép chỉ đi du lịch thôi mà, đi du lịch thôi thì nó sẽ trở về nữa mà, thấy không? Cái này là chưa có buông bỏ thật sự đâu. Hồi xưa tôi còn nhớ ở chùa cũ, sáng sớm thầy của tôi là ngài Hòa thượng Sủ Minh thường đi bộ xung quanh chùa, lợi dụng lúc ngài đi không có trong cốc, một tên trộm lẻn vô lấy đồng hồ treo tường của ngài. Thì sáng sớm là ngày anh điểm tâm xong rồi ra ngoài ngày đi bộ ha. Thì cái thằng đó ăn trộm á, nó thấy ngài đi ra nó lẻn vô để lấy cái đồng hồ treo tường. lấy xong, nói lấy xong nó ôm nó đi ra, thì đúng lúc ngài hòa thượng đi vô, hai người gặp nhau, hòa thượng còn nhường đường cho tên trộm đi, dù ngài thấy rất rõ nó đang đeo ôm cái đồng hồ của mình đấy. Sau đó người thị giả vô thấy mất đồng hồ, thưa với ngài, ngài không nói năng chi cả. Một vài hôm sau nhiều người lại thăm cũng thắc mắc sao ai đem cái đồng hồ đi đâu. Lúc ấy ngài chỉ trả lời đơn giản, có người lấy đi rồi, trong thực tế là đã bị lấy mất. Ngài làm như vậy vì luật Phật không cho phép vị tỳ khưu đòi hay giành lại vật mà mình đã bị người khác lấy trộm và đang cất giữ. Đồ đã ở trong tay người khác, mình là của người ấy, mình không có được đòi. Cái này sư nghe sư cũng hơi ngạc nhiên. Hòa thượng không dám, chỉ nói thằng này là ăn trộm này, tại vì nó đã vô trong cốc của ngài, nó lấy cái đồng hồ là nó thuộc của nó rồi. Ngài dòm ra thấy nó ôm cái đồng hồ rồi, ngài tránh qua một bên để cho nó đi, bởi vì của nó mà. Chứ bình thường mà nếu mình thấy như vậy là mình la lên phải không, trời ơi cái đồng hồ của tôi này, hoặc giả là mình kêu Phật tử tới mà giành lại cái đồng hồ. Nhưng mà hòa thượng là cái người giữ giới trong sạch, ngài biết cái đồng hồ này bây giờ thuộc của thằng trộm rồi, không phải của mình nữa, do đó ngài không nói gì trơn. Hoặc giả tại sao khi người ta hỏi ngài là đồng hồ đâu rồi thì ngài chỉ nói rằng có người lấy trộm mất, có người lấy mất rồi. Nếu nói rõ ai lấy trộm thế nào thì tên trộm cũng sẽ bị những người chung quanh bầm nát xương, bởi vì chỉ cần quá sơ ai lấy thì thủ phạm cũng sẽ bị kiếm ra ngay, bởi vì cái làng nó rất là nhỏ. Vì vậy khi mà ngài thấy cái người đó ôm cái đồng hồ đi ra, ngài làm thinh, ngài để cho đi đi, ngài không có nói năng gì hết trơn à. Bởi vì ngài biết nếu như mà mình hô mình la lên đó là mình phạm giới, mà rồi mình người ta có hỏi là mất cái đồng hồ rồi, ngài cũng nói là có người lấy mất đi rồi, chứ ngài không dám nói ai, bị nói ai là họ thì sẽ kiếm ra, là họ sẽ là làm khó làm dễ cái người đó. Thưa sư, điều đó có nghĩa là vì giới luật cho nên hòa thượng không dám nói hay chỉ ra những ai lấy cắp, có phải như vậy không? Đúng rồi, ngài vừa giữ giới và tâm ngài cũng không dính mắc vào đồ đạc của mình. Nếu nói ai lấy thì thủ phạm chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ba tôi cũng có lần cúng cho ngài một cái máy cassette ghi băng pháp, nhưng sau đó không thấy máy đâu. Khi hỏi, ngài cũng trả lời tương tự, có người mượn rồi ông à. Nhưng chờ lâu quá không thấy trả, cái người mượn không trả. Hỏi kỹ thì vị thị giả nói rằng là máy đã bị ăn cắp rồi. Như vậy thì cái cốc hòa thượng bên đó thì nó tương tự như giống với Phước Sơn mình ha. Thế mà lơ mơ một cái là nó vô nó sực liền á. Nhưng mà hòa thượng là thôi kệ nó lấy thôi làm thinh à. Giờ có thì xài, mà không có là mất thôi, ráng chịu. Cho ngài cũng không than thở cái gì trên, mãi cho tới lúc mà người ta hỏi nhiều lần quá đó, rồi ngài nói con người lấy rồi thì thôi, rồi người ta thương người ta cho lại, còn không cho lại thì cũng chịu thôi. Thưa sư, trong câu chuyện ngài nói về hòa thượng Sự Quân Minh thấy người lấy đồng hồ, ngài không có nói năng gì hết trơn. Theo con nghĩ đây là vật nhỏ, cái đồng hồ là vật nhỏ mà. Nhưng mà con muốn hỏi, nếu như mà ngài thấy người ta ôm cái tượng Phật ra thì ngài tính sao? Chà, cái câu này mới cắt cớ hả quý vị. Bây giờ nếu ngài thấy một người vô trong chùa mà ôm cái tượng Phật, mà tượng Phật vàng nữa, thì ngài phải giải quyết như thế nào? Tôi nghĩ rằng cũng vậy thôi à, thằng sư nói vậy. Tôi nghĩ hòa thượng cũng phản ứng một thứ thôi. Thường thường tượng Phật ở Myanmar này rất lớn và rất nặng, có nhiều người bưng, cho một người bưng không nổi đâu. Thành có thể tạm thời bỏ qua cái chuyện đó, nhưng mà nếu như mà có một người bưng nổi cái tượng Phật á, thì chắc ngài cũng làm thinh. Bởi vì khi mà người ta đã ôm cái tượng Phật là cái tượng Phật là của người ta rồi, chứ không phải của chùa nữa. Có lấy bán cũng trong thực tế là tượng Phật rất lớn và rất nặng, phải có nhiều người mới bưng nổi, chứ không phải một người mà làm nổi đâu. Và cho dù có lấy bán thì cũng ai mua, vì mọi người đều biết tượng Phật từ đâu tới. Vì vậy ở Myanmar bọn trộm biết là chư tăng không giữ giới, chư tăng giữ giới không dám hô lên khi bị mất, nên chùa chiền hay bị tụi nó vô thăm viếng rất là thường xuyên. Thiền sư nói rằng là ở trong chùa nó có cái truyền thống là nghĩa là nó vô nó ăn trộm rồi gì, nó muốn làm gì làm. Các sư vì vấn đề giới luật không có nói năng gì hết trơn. Có một câu chuyện liên quan tới một ngài hòa thượng, cái đây là ông hòa thượng Sự Quân Minh. Nửa đêm đang ngủ, ngài bỗng nghe tiếng động ồn ào ở phòng khách. Bước ra thì thấy có một tên trộm đang cố gỡ cái đồng hồ treo tường. Hòa thượng mới nó đang cố nó gỡ cái đồng hồ như vậy thì nó nghe tiếng lục đục của hòa thượng đi tới, nó xoay lại. Cái gì biết hòa thượng làm sao? Hòa thượng nói làm vậy. Điều này có nghĩa, này con ơi, làm nhẹ nhẹ thôi, ở ngoài người ta biết mà ta nghe được thì ta vô ta xẻo mày đó. Thưa thầy, cái này là từ bi hay là vì giữ giới? Trong này có cả hai, sợ tên trộm bị người ta thấy đánh y. Vì sư đang ăn, nếu có ai đến và đem dẹp món ăn đi chỗ khác cũng tưởng là mình đã ăn xong rồi thì cũng phải làm thinh thôi. Thì cái câu hỏi là nói rằng là nếu như vậy là tại vì giữ giới, là vì tâm từ bi, thì thầy sư trả lời trong này có cả hai trong đó đó. Đây nói về tâm một câu trình pháp khác, nói tâm vấn đề tâm dính mắt. Suy nghĩ cái câu này chắc là quý vị ở Phước Sơn chắc đã nghe sư đọc nhiều lần. Thưa sư, con để cục xà bông ra ngoài cho mọi người cùng xài, mỗi lần cần là hướng vô nó mà không để ý. Một lần thấy có người vô tắm, bởi vì bên Myanmar là mấy cái bể tắm là công cộng, các sư thường thường vô tắm chung với nhau, thì sư này mới để một cái cục xà bông ra ngoài, có cái ý là mình đem cục xà bông từ Việt Nam qua, chắc là cục xà bông quý lắm, thơm lắm, sư muốn là tất cả mọi người cùng xài. Nhưng mà đó, khi mà sư tắm á, thì sư vẫn sử dụng cục xà bông đó. Thế mà tắm mà cần xà bông thì hướng về cục xà bông, lấy cục xà bông tắm. Tâm thì nói rằng để cục xà bông cho người khác xài, mà cần thì lấy tắm. Do đó nó cứ nghĩ trong tâm là cái cục xà bông của mình. Có một lần thấy có người, có một sư tới lấy xà cục xà phong phòng mà xài. Bây giờ tâm bên trong phản ứng, nó nói ngay: nè nè nè, bộ không biết xà phòng của tôi hay sao? Không có hay sao mà đi xài đồ của người khác. Thưa sư, con quên phức là mình tác ý để ra ngoài cho mọi người xài. Cái tác ý lúc đầu là muốn để cục xà phòng ra ngoài cho mọi người xài, mà khi mà ta đụng tới của mình là nè 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 nè, sao mà xài đồ xà phòng của tôi. Từ đó con suy nghĩ, một miếng xà phòng mà tâm còn dính mắc như thế, nói chi tới thân này hay kiến thức tu hành mong diệt tham sân si, không phải là chuyện đơn giản. Từ cái chỗ cái miếng cái cục xà phòng thì con nghĩ ngay từ lúc đầu mình đã có ý mình cho rồi, vậy mà mỗi lần mình cần mình lấy xài là mình, cái tâm của mình hướng về đó. Tự nhiên cái tâm mà nó của mình nó rất là mạnh. Bây giờ ai đụng tới là tự nhiên trong này nó nổi sân, nó bực bội à. Thì một cái chuyện nhỏ nhặt như cục xà phòng mà tâm mình nó còn dính mắc như vậy, huống chi là cái thân của mình, huống chi là cái kiến thức học hỏi của mình, làm sao mà mình không dính mắc được? Trả lời đúng vậy, ngã sở tức là của mình đó, luôn luôn có mặt, nên tôi vẫn thường dặn các bạn nhớ đừng coi thường phiền não, nó sẽ cười vô mũi của bạn đấy. Bạn đừng có nói mình không có dính mắc, bạn nói rằng bây giờ tâm tham con đã bớt rồi, giờ con thấy nhẹ nhàng rồi, khoan đã, nó chưa có đủ điều kiện đâu, khi mà đủ điều kiện rồi nó nhảy ra. Vì vậy nhớ là đừng coi thường phiền não, nó sẽ cười cho mũi bạn đấy. Bây giờ sư đọc một bài pháp khác cũng năm vừa rồi, thiền sư nói vấn đề mà chúng ta thường hay mà gặp phải, đó là cái chuyện mà kêu bằng là 51 của ngày. Đây là một cái người mà trình pháp mà nói về rải tâm từ, muốn rải tâm từ chia phước cho cái người mà mình ghét. Đây là một cái hình thức mà xử lý cái vấn đề tâm sân, tâm bực bội từ với cái đối tượng, cái tâm của mình nó nổi sân với một cái người nào đó, thì mình xử lý bằng cách mình rải tâm từ. Thì mình nghe quý vị nghe cái câu trình pháp này. Thưa sư, năm ngoái con đến đây tu tập, con gặp một người nữ cư sĩ, cô này rất canh tị với con. Cái người trình pháp là một người tu, một cô tu nữ. Cô nói rằng là năm ngoái cô tới đây đó, cô gặp một cái cô kia đó, cô là cư sĩ. Cái cô này chắc là giàu có ghê lắm. Mà cô này đã qua bên Myanmar rất là nhiều lần rồi, cô quen rất nhiều chư tăng, và cô cũng đứng ra cô giúp chư tăng làm thị giả cho chư tăng mua sắm cái này cái kia rồi vậy đó. Thì là cô này cô ghét con vô cùng. Cô rêu rao nói xấu và dặn các hành giả hay chư tăng mới tới là đừng tiếp xúc, đừng có nói chuyện với con. Năm nay cũng thế. Tuy nhiên thay vì giận cô ta, con rải tâm từ tới người này và chia phước tới họ. cái cô mà tu nữ mà nói rằng cái cô này cô hay là cô rất ghét con á, cô này có cái thói quen là buổi sáng á thì cô đi ra để Chư Tăng đi bát, rồi cô mua cơm mua đồ cô để bát cho Chư Tăng. Vì vậy mỗi lần mà cô tu á, cô hành thiền á, thì con rải tâm từ tới người này và chia phước, chia cái phước con làm á tới cho cái người, cái đối tượng mà con ghét đó, đó. Như vậy con thấy tâm con rất mát mẻ yên vui trong khi giao tiếp với người này, tâm sân cũng biến mất nữa. Đây là một cái phương thức mà xử lý tâm sân này, là rải tâm từ cho cái người, cái đối tượng mà mình ghét, rồi nếu mình còn làm phước làm đồ gì á thì mình chia cho họ. Ý là khi mà cô tình như thế này á thì cô nói này, tôi cũng xử lý cái vấn đề tâm sân của tôi bằng cách như vậy đây, thì ngài thấy sao? Tôi trả lời, nếu hành giả không chia phước hay rải tâm từ cho người này thì sao đây, chuyện gì sẽ xảy ra? Dạ thưa sư, con không biết. Bây giờ mình nghe lại cái câu tình pháp này. Tại vì mỗi lần con làm phước, con đều rải tâm chia phước cho cô này, mỗi lần ngồi thiền con đều rải tâm từ cho cô này, vì vậy con cảm thấy tâm con mát mẻ yên vui trong khi giao tiếp với cô này, tâm sân cũng biến mất. Thì ông thực sự ông hỏi trở lại, nếu trong trường hợp mà cô không có chia phước, cô không rải tâm từ thì sao đây? Cô có để ý là cái tâm cô như thế nào không? Vì nếu mà có chia phước, có rải tâm từ thì tâm sân biến mất. Thì cái câu ngược trở lại là nếu mà không chia phước mà không rải tâm từ thì tâm sân xuất hiện. Thì cô này trả lời, dạ con không biết. Trả lời, vậy thì hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Đôi khi nhớ một điều là chia phước hay rải tâm từ, hành giả đang tạo nên một cái gì để che đậy phủ lấp những gì đang thực sự có mặt bên dưới. Khi mình gặp đối tượng mình nói thôi tôi không giận cô này nữa đâu, tôi rải chia phước cho cô, tôi rải tâm từ tới cô, thì ông thực sự mất cẩn thận đấy. Khi làm như vậy là bạn đang tạo nên một cái gì để che đậy phủ lấp những gì đang thực sự có mặt bên dưới. Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ mình quan tâm tới người này, hay rải tâm từ tức là mình không giận họ. Mới làm cái chuyện đó cho em, mình rải tâm từ tức là mình không giận người ta, mà mình chia phước tức là mình quan tâm tới người ta, mình không ghét người ta. Nhưng theo tôi, đó chỉ là bề mặt giúp tâm yên xuống thôi, ngủ ngầm bên trong chưa chắc mình đã tha thứ cho người này đâu. Cái này tôi thường ví như là viên thuốc đắng bọc đường. Trên bề mặt tâm mát mẻ, vui vẻ, thoải mái, nhưng ngầm bên dưới thế nào, hành giả có để ý quan sát và thấy không? Quý vị thấy không, khi mà mình tập thiền á, người ta nhắc mình. Bình thường á, mình nói mình rải tâm từ là mình chia phước cho người này người kia đó, suy nghĩ là không phải là thiền sư, người ta không nói gì đâu. Mà đây là một thiền sư dạy về tâm này, do đó ta hỏi mình, cô thấy như thế nào nếu mà không rải tâm từ, không có chia phước. Cái này tôi thường ví như viên thuốc đắng bọc đường. Trên bề mặt tâm mát mẻ, vui vẻ, thoải mái, nhưng ngầm bên dưới thì thế nào, hành giả có để ý không? Nếu muốn thấy thì đừng nhớ, đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết, mở tâm ra rồi quan sát tâm mình. Đó là lý do ngay từ lúc đầu tôi hỏi, nếu mà mình không chia phước, mình không rải tâm từ thì như thế nào? Khi bạn không trả lời được câu hỏi của tôi, điều đó có nghĩa là bạn không tập tâm, bạn không để ý và quan sát tâm của bạn. Quý vị nhớ không? Khi mà cô này cô nói có rải tâm từ, có chia phước, thì ông thường xung hỏi tức thì, nếu bạn không chia phước, không rải tâm từ thì như thế nào? Người ta làm việc của họ, mình làm việc của mình. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích hay ghét, tâm bình thản không phản ứng là lý tưởng nhất. Đọc lại này, người ta làm việc của họ, mình làm việc của mình. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay làm gì xấu, tâm hành giả không thích hay ghét, hãy quan sát chúng, giữ tâm bình thản không phản ứng, đó là lý tưởng nhất. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tu tập chánh niệm cho có trí tuệ khởi sanh. Chỉ có trí tuệ mới giúp mình giữ tâm an ổn, bình tĩnh cho dù cái gì xảy ra. Như vậy rằng là cô nói rằng là khi mà cô rải tâm từ hay là cô chia phước, tâm cô an vui mát mẻ, cái giao tiếp với cái người đối tượng đó, tâm không nổi sân. Đó là mình suy nghĩ thôi, cái thật tự tâm bên dưới như thế nào mình không biết đâu. Và nếu như mà mình tu tập mà cho có chánh niệm, có trí tuệ khởi sanh lên, thì bây giờ mình mới thật sự là không có ghét người ta. Còn mà nếu mình chỉ rải tâm từ, mình chỉ phước, nó chỉ là bề mặt, nó khỏa lấp bên trên mà thôi. Chỉ có trí tuệ mới giúp mình giữ tâm an ổn cho dù cái gì xảy ra. Thưa sư, tại vì ngài nói như thế, con mới nhận ra rằng khi mắt nhắm tâm an định, nhưng mở mắt ra tâm suy nghĩ về đối tượng, tâm sân lại sanh lên. Đó tại vì khi mà cô này cô trình pháp á, thì sư nói như vậy rồi thì cô mới nói rằng là bây giờ con mới thấy khi con ngồi yên, mắt con nhắm, con rải tâm từ, tâm con an vui, tâm con an định, tâm con không giận người ta. Nhưng mà nếu mở mắt ra hay tâm suy nghĩ về những cái gì mà đối tượng nói về mình là tâm sân nó nổi lên. Đó, điều đó tôi mới gọi là thuốc đắng mà bắt được. Bên ngoài thì mát mẻ, hoan hỷ vui vẻ lắm, nhưng mà sự hoan hỷ mát mẻ này giả tạo. Tiềm ẩn bên trong niềm oán hận nó vẫn có chưa bao giờ tan. Đây là cái điều mà cái người thiền tập thiền tứ niệm xứ không bao giờ làm. Mình giả lả, mình vui vẻ, mình cười, mình nói, mình hoan hỷ với người ta, mà thật sự tâm bên dưới toàn là tâm sân không à. Đó là cái điều mình không nên làm. Bởi vì đây là một dạng mà thuốc đắng mà bọc đường mà. Mình chỉ giả lả tới một mức giai đoạn nào đó thôi à. Còn khi mà tới lúc mà đối tượng mà làm nhiều cái mà tâm mình nó chịu hết nổi là nó bung lên, lúc đó là cái bằng nát tan đó. Lúc đó là tâm sân nó rất là dữ. Đây mới gọi là thuốc đắng bọc đường. Bên ngoài tâm mát mẻ giả tạo, nhưng tiềm ẩn bên dưới niềm oán hận nó vẫn chưa tan. Khi nhìn một đối tượng, một người hay vật, tâm không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả. Tâm xả thật sự phải có trí tuệ đi kèm, chứ không thể mình nói mình tâm xả rồi mình xả được đâu. Mình nói mình tâm mình yên vui, mình xả, mình bỏ đã làm cái gì mình cũng bỏ qua, mà thật ra không phải. Tâm mình chưa chắc đâu, bởi vì muốn có tâm xả phải có trí tuệ. Khi hành giả ở xa đối tượng, không gặp, không thấy, không nghe họ nói gì, cho nên tâm không buồn, không giận, đó không phải là xả. Xả thật sự khi đối tượng làm bất cứ điều gì, thiện, bất thiện, tốt, xấu, với mình hay với ai, tâm bây giờ không phản ứng thích hay ghét. Cái này mới gọi là tâm xả thật sự à. Mà phải tập ghê lắm chứ không phải chơi. Khi một cái đối tượng họ làm những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng mình, tâm mình lại luôn luôn là phản ứng. Đó là cái thói quen thông thường. Bây giờ họ làm có đúng, họ làm sai, họ làm tốt, họ làm xấu, họ nói những điều mà làm cho mình vui, họ khen mình, họ chê mình, tâm mình vẫn yên ổn à. Đây là tâm xả mà phải có trí tuệ. Nhiều người hiểu lầm xả là bất kỳ đối tượng làm gì mình cũng không lý tới. Cái này là sân sân cho không phải xả. Đó có hai trạng thái tâm. Một cái là người ta nói sai, nói đúng, người ta phê mình, chỉ trích mình hay khen mình, mình cái tâm của mình nó vẫn không buồn, không giận, tâm mình rất là quân bình. Còn ngược lại, người ta làm cái gì mình không lý tới, mình không để ý tới, mình không cần, mình không quan tâm tới, thì cái này là tâm sân, chứ không phải tâm xả. Người ta ưa hiểu lầm chữ xả upekkha là không thèm hay đến xỉa đó. Chữ thường người ta thường ngôn ngữ thông thường ta nói cái chữ là mặc kệ nó. Khi mặc kệ nó là tâm sân trong này. Thật ra khi có tâm xả, người ấy chấp nhận mọi trạng huống tốt xấu đang xảy ra, không sửa lại cho đúng ý mình. Tuy nhiên người này sẽ làm hết mọi cách để giúp người khác trong khả năng và bổn phận của mình, làm những gì mình có thể làm được. Và sau đây tôi đưa cho quý vị một ví dụ. Con gái mình yêu thương người ta, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt, đi theo tình nhân, bỏ gia đình. Trước đó mẹ đã hết lời khuyên can, vì mẹ bất biết rất rõ cá tính của người đàn ông này. Con gái không nghe lời mẹ, đi theo, theo một thời gian, mang bầu. Và đúng như mẹ đã tiên đoán, tên đàn ông này đã bắt con mình và đi lấy người khác. Người con đau khổ bơ vơ quay về tìm mẹ. Mẹ phải làm sao đây? Nếu trong trường hợp quý vị là người mẹ, quý vị thấy con mình nó quen biết, nó làm quen với một cái người mà mình biết là một tên này là nó rất là sở khanh, nó quen một thời gian rồi nó sẽ bỏ con mình, khuyên lơn biết bao nhiêu rồi mà con gái mình không chịu nghe, nó vẫn đi theo người ta để cho mang bầu của mình. Bây giờ nó người đó bỏ nó bơ vơ, nó quay trở lại nó kiếm mình. Nếu mà mẹ thì quý vị làm cái gì đây? Bây giờ mẹ phải có tâm xả, phải chấp nhận và giúp con, chứ không có thái độ hờn lẫy xua đuổi. Mày đã không nghe lời tao, tao cho mày chết. Nói như thế tức là cho nói với tâm sân đấy. Cha mẹ phải nhớ con mình không phải là mình, đó là một cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó có sở thích, quan kiến, ý tưởng hay cái nhìn về cuộc đời chưa chắc đã giống mình. Có thể giống nhưng mà cũng có thể khác rất xa. Người tu niệm có thể giúp con mình học để hiểu tâm chính nó mà thôi. Quý vị nghe lại cái câu này, cái câu này là thiền sư nói mà lặp lại cái lời của hòa thượng Usotika cũng nói vậy. Con mình không phải là mình, đó là một cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó tới với mình do nhân duyên nghiệp lực của nó mà. Nó cũng làm tốt, cũng làm xấu như mình vậy. Nó là một cái cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó sẽ có những sở thích, những cái quan kiến, những ý tưởng hay cái nhìn về cuộc đời chưa chắc đã giống mình. Nó có thể giống nhưng cũng có thể rất là khác xa. Chúng ta là người tu niệm phải giúp con mình. Giúp nó nghĩa là sao? Giúp nó học để nó hiểu tâm chính nó mà thôi, cho mình đừng có muốn nó làm theo ý của mình. Chắc hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.